Chương 4.
Sáng hôm sau, Thục Nhi và Đức đều dậy sớm. Nàng pha cho Đức một tách cà phê nóng, pha trà cho bà đốc phủ sứ, rồi lo dọn cháo điểm tâm. Đêm qua, dầu có thức khuya, nhưng nàng vẫn không để nhịp sống thường lệ bị sai lệch đi. Đêm qua, trăng sao sáng dằm dặc, Thục Nhi tin chắc hôm nay sẽ nắng gắt. Nàng tự tay tháo màn treo cửa sổ, các nắp bàn và áo gối để cho lụa giặt. Đám kỵ cơm của bà mẹ chồng nàng đã đến gần. Nàng phải trổ tài, tổ chức trà rượu, tiệc tùng, và nhân dịp này, Đức sẽ giới thiệu nàng với bà con nội ngoại của chàng. Cô Tư Kiên xuống bếp múc cháo để đút cho con. Cô hỏi chị dâu, đêm qua chị ngủ ngon chứ?
Ừ, ngủ được, nhưng mà tôi quen dậy sớm.
Cô Tư Kiên cười, này, coi chừng chị bệnh đà, ráng tịnh dưỡng, nghỉ ngơi chứ. Thục Nghi nói, qua kỳ đám dỗ này tôi sẽ thông thả, rảnh rang hơn. Thục Nghi nhắc, cô nên gửi thư cho Dưỡng Tư, nói với Dưỡng Tư là cô ở thêm vài ngày để ăn dỗ, kẻo dưỡng trong. Cô Tư Kiên, chị nói em mới nhớ, nhưng làm sao em gửi thư tay cho mau lẹ đây. Thục Nghi chợt nhớ là bà Bảy có người em dâu mua khô cá ở Tràm Vinh để đem về bán lẻ ở chợ Vĩnh Long. Nàng mỉm cười, cô đừng có lo, tôi có quen với người em dâu bà Bảy đi đi về về Tràm Vinh hoài à. Thục Nghi đóng xuồng mua cá cơm và tép bạc. Khi nàng ướp tép, muối cá xong, thì ba cô kia cũng vừa thức dậy. Cô Ba Ngoạn than với chị, hồi hôm em lục đục, làm thêm một bài thơ đường nữa, nhưng mới làm được 4 câu rồi bí à. Bởi vậy, trong lúc ngủ, em nằm chim bao thấy mình đang lựa dần. Tỉnh dậy thì mặt trời lên 3 sao rồi, nhức đầu quá mạng. Cô Hai Diệm rủ cô Sáu Niệm. Tụi mình ăn sáng xong, họa thơ con Ngoạn kẻo nguội hết ý tứ. Rồi họa rồi đó mình đưa cho anh Đốc coi, để ảnh phê bình. Các cô ăn chê ăn cháo hoài hà, nuốt không vô. Cô Hai Diệm mở tủ, lấy mớ bạc dụng, say gấm mua mì, xíu mại, bánh bao. Khi ba cô điểm tâm xong, thì Thục Nghi phụ bà Bảy phơi rèm, thảm trên những cây sào ở ngoài sân phơi lúa. Cô Sáu Niệm chạy lại Thục Nghi. Nè, nghe nói còn ít hôm nhà mình có đám giỗ hả chị? Thục Nghi gật đầu. Cô Sáu Niệm nói, để em làm dưa chua. Làm thơ hoài, ngán quá. Thục Nghi chỉ cười lặng lẽ, nàng vốn có cảm tình với cô Sáu Niệm hơn hết trong đám chị em, vì cô đơn giản, dễ thương, không lý đến chuyện lặt vặt. Cô Sáu quanh quẩn bên Thục Nghi, cho tới giờ ăn trưa, hai chị em làm 2 thố dưa kiệu để dành ăn lâu. Ngoài ra Thục Nghi còn gài thêm 2 thú giấm. Bà Bảy nói, có mượn hai về, tôi mới có thời giờ rảnh rang. Thục Nghi nói, nghe nói có gánh hát Tân Hí Bang về tỉnh mình hát vài đêm đó, sao bà Bảy không đi coi tuồng cho đỡ buồn. Bà Bảy nói, thiệt mợ biết bụng tôi lắm. Tối nay thế nào tôi cũng đi xem tuồng vợ Ngũ Thiệu Bị Tên. Thục Nghi nói, được rồi, chút nữa đi chợ, mình ghé rạp mua giấy dành chỗ trước đi. Bà Bảy hỏi, bộ mở tính đi coi hát cải lương hả? Thục Nghi nói, tôi thích coi hát bóng hơn, nhưng lâu lâu phải đãi cho người nhà một tuần hát, để mà họ giải trí với người ta chứ. Thục Nghi ít khi bao qua, nhưng càng làm việc nhiều, nàng càng gợi chuyện từng người, nên công việc xong từ lúc nào không hay. Cô Sáu Niệm chui vào làm bếp lại cảm thấy thích thú. Bà Bảy liếc mắt coi có bà Tám đứng sớ rớ ở đó hay không. Và khi chỉ thấy có mình bà với Thục Nghi, liền thủ thỉ. Hồi xưa đó, cụ bà há bộ vì thấy hai cô coi cút nên cưng họ lắm. Đến mà 10 tuổi họ ăn cơm còn có người đút. Hồi đó đó hễ cậu hai mà đụng tới hai cô là cụ bà nhảy đông đóng mà. Thục Nghi không bày tỏ một ý kiến nào. Bà Bảy xí một tiếng, có vẻ ghét bỏ lắm. Mở coi, bàn tay cô nào cũng dịu nhiễu à,
Hai cô chỉ biết cầm kim thêu, que đan thôi, chứ không biết nấu cơm làm cá đâu. Trưa nào Thục Nhi cũng ngủ thẳng giấc. Để trọn buổi xế, nàng làm việc khỏe khoắn, nhậm lẹ hơn. Đức nằm bên nàng mình trần, dựng chăn tắm. Trong bữa cơm trưa, Đức cho biết là chàng sẽ làm lễ khai trương trại cưa và hòa thượng chùa Lâm Dân chọn ngày mốt, tức là trước đám giỗ một ngày. Đức có vẻ áy náy, sợ Thục Nghi cực nhọc. Nhưng Thục Nghi khuyên chàng cứ tiến hành mọi việc để dự định, nàng sẽ cố gắng giúp chàng. Thục Nghi hơi bất mãn là trên diễn đàn ngôn luận, Đức với cái biệt hiệu Háo Đức đã từng múa bút oanh liệt về vấn đề xã hội. Vậy mà từ khi cưới nàng rồi, chàng không trở lên Sài Gòn viết báo nữa. Nàng chưa tiện dịp hỏi chồng vì công việc của Đức lúc nào cũng hợp lý. Thục Nghi pha cà phê cho chồng, nhưng không vội đánh thức dậy. Chàng sẽ lo vụ thiệp mời, giao dịch, còn tổ chức ăn uống là phần nàng. Nàng bước xuống nhà sau, bà Bảy mặc áo túi cục, ngồi ăn trầu. Thục Nghi tươi cười. Nè, tôi muốn mua hai con heo, mỗi con cỡ một tạ trở xuống, để làm lễ khai trương trại cưa của nhà tôi. Bà liệu có thể giúp giùm tôi chăng? Bà Bảy vui vẻ. Lẽ dĩ nhiên là tôi phải giúp mợ rồi, nhưng theo tôi biết á, phải cúng heo trắng lẫn heo quay, còn hai bộ đồ lòng để dành mà nấu cháo. Thục Nghi khiêm nhượng. Tôi còn nhỏ tuổi, nào biết nghi lễ cúng kiến gì đâu, mọi việc đều nhờ nơi bà. Bà Bảy cười, hơi thẹn thùa, nhưng lấy vẻ đắc sách ngay. Bà thành thạo, mình nó còn phải đặt thêm bánh bao chỉ, bánh bò, giò cháo quẩy, bánh hỏi, bún, rau sống nữa. Mọi việc nhờ tay bà, tôi đa đoan nhiều việc mà. Thục Nghi chợt thấy cái giấy hát thượng hạng do mình mua cho bà Bảy gây nhiều ảnh hưởng tốt cho mình. Thật ra nàng vẫn biết bà Bảy là hạng người trung thành với chủ, nhưng sự kính nể rộng rãi của nàng đối với bà sẽ làm cho bà tin tưởng vào nàng hơn. Khi bà Bảy đội khăn đi vào sớm để mua heo, thì nàng sai lụa ủi cái áo dài cho bà, sắp sẵn trầu cao như giỏ để đêm nay bà đi coi hát. Hai chị em cô Hai Diệm đã thức dậy, ra nhà thủy tạ để hóng gió, thưởng thức hương sen trồng ở dưới ao. Hai cô phải đan một mớ áo len để kịp lập đông sắp tới. Cô Ba Ngoạn thích xem sách tiểu thuyết lúc ban ngày. Đêm nào có trăng, cô thường cảm khái vịnh lai rai ít bài đường luật. Thục Nghi thường bắt gặp tiếng cười lãnh lót của hai chị em họ dội tới chỗ nàng đang phơi những con khô sặc trong nắng. Nàng nhận thấy không ích lợi gì mà tỏ vẻ cách biệt với hai cô em bà con của chồng nàng, trong khi thực tâm nàng chẳng ghét bỏ gì họ. Cơn bất bình nhỏ nhặt đã lắng dịu đi, lòng nàng hoàn toàn trống vắng những cảm xúc va chạm trước những hành động hoặc cử chỉ của họ. Đôi lúc Thục Nghi mỉm cười tự hỏi, nàng có thể yêu gia đình bên chồng như yêu gia đình của nàng không? Cô Hai Diệm sẽ đối phó với nàng cách nào khi nàng đã nắm trong tay cái uy thế đối với người nhà? Thục Nghi cho xay một mớ bột nếp và ngâm đậu xanh để ngày mai nàng cho nấu xôi giò. Đây là món làm khéo của mẹ nàng truyền lại cho nàng. Đối với nàng, một người nội trợ khéo trong một đại gia là phải đông đầy những cái khạp da bò, nào bột, nào nếp, nào đường thốt nốt, nào đậu trắng, đậu xanh. Ngoài những hũ mắm dự trữ, còn phải làm thêm trứng muối, xẻ thêm khô, muối thêm củ cải. Thục Nghi lo liệu để bất cứ người khách nào tới chơi thình lình, nàng cũng có thể dọn một mâm cơm tươm tất, và nhất là đỡ khoản chi phí vì mỗi thứ mỗi mua ở chợ. Trước khi bước lên cao lầu với chiếc áo cưới bằng von trắng, nàng đã đinh ninh là khi về nhà chồng, nàng sẽ cán đáng mọi việc với nụ cười trên môi, và nàng phải tự hào với thiên chức và địa vị của người vợ. Thời kỳ yêu nhau quá ngắn, nàng gìn giữ trinh tiết, không cho Đức xúc phạm tới cái phần cao quý và thiêng liêng của người xử nữ. Khi đã vào vòng hôn nhân rồi, Thục Nghi mới chợt tiếc mình chưa gặp được một thiên nhiên cao rộng trong tuần trăng mật. Đức quý trọng nàng quá nhiều, nhưng sự yêu đương lại không lấp đầy niềm khao khát của nàng. Đành rằng nàng yêu công việc. Má nàng đã tập cho nàng một đời sống hoạt động ở nơi bếp núc, trong công việc nhà. Nhưng nàng không muốn Đức chỉ thực hiện cuộc sống lứa đôi với nàng bằng cái nghĩa vợ chồng. Lẽ nào tình ái lại sớm tàn phai sau một tháng ở Bến Tre? Đức lớn hơn Thục Nghi 10 tuổi, nàng vẫn biết vậy, nhưng chàng nào có già nua gì đó. Khoảng thời gian từ khi Đức tỏ tình yêu nàng cho đến lúc chàng nghiêm trang cầu hôn với nàng quá ngắn ngủi. Hôn nhân như vậy có nhiều điểm đáng ngờ. Thục Nghi không hiểu Đức quan niệm thế nào là một người vợ. Và có phải chăng chàng đã quan niệm rằng cái ân sủng mà chàng ban cho vợ chỉ là sự tin cậy, sự phó thác cái trọng trách về diền mối gia đình? Khi có những ám ảnh như thế, Thục Nghi lại tìm đến công việc. Công việc đã xóa nhòa những bóng tối nghi hoặc chốc chốc cứ đến chi phối tâm hồn nàng, và nàng tìm được sự bình lặng cho đến giờ đi ngủ.
Chương 5.
Lễ khai trương cúng tổ không mấy rình rang, nhưng đãi ăn rất chu đáo. Trại cưa cách ngôi nhà Hương Quả một con rạch lớn, nên mọi thức ăn được chở bằng ghe bầu từ nhà đem qua. Vì con heo trắng chỉ để cúng thôi, chứ không ăn liền được, nên Thục Nghi phải dùng tới 2 con heo quay, mỗi con nặng 45 kg. Bà Bảy đảm nhiệm phần đẩy ăn, Thục Nghi giữ phần chợ búa, bánh trái, nấu cháo lòng. Thấy chị dâu quá cực, cô Tư Kiên và cô Sáu lao vào phụ giúp. Bà đốc phủ sứ khuyên các cô nên tập làm lụng, coi sóc việc nhà ngay từ lúc này. Cô Hai Diệm và cô Ba Ngoạn ép bụng nghe theo. Thấy Thục Nghi làm việc túi bụi, nên hai cô cũng hơi chột dạ. Tại nhà Thục Nghi dọn cho các chị em và ông bà Đốc Hải một mâm, còn một mâm nữa cho người giúp việc trong nhà. Cúng kiến ăn uống xong, nàng mới động tới con heo trắng. Nàng thắng được 4 cân mỡ, làm được 5 cân lạp xưởng và gói bì, làm nem nướng. Bữa tiệc của đám dỗ, Thục Nghi không khỏi mệt tắt thở. Nàng được chồng sớm láng giềng và bà con từ miệp vườn lên phụ giúp. Nàng chỉ cần chỉ huy mọi việc, giữ phần chợ búa, chứ không bó tay vào việc nấu nướng. Dầu ông đốc phủ sứ không về dự tiệc, nhưng không vì thế mà Thục Nghi làm sơ sài. Nàng gói bánh tét, bánh ít, làm bánh ngọt, để sau đám dỗ sẽ dùng làm lễ biếu xén. Nhưng sức người có hạn, giữa lúc nàng trông coi món vịt tiềm thì cơn chóng mặt ùa đến. Thục Nghi tối tăm mặt mũi, chờm dờn muốn ngã xuống đất. Bà Bảy lẹ tay đỡ nàng, đưa nàng vào buồng. Cô Tư Kiên yêu cầu mọi người ra khỏi buồng để cho Thục Nghi tịnh dưỡng trong giây lát. Cô mời bác sĩ quen thân với gia đình đến chích cho Thục Nghi một mũi thuốc khỏe, rồi quạt và đắp khăn ướt lên trán nàng. Khi đỡ mệt, Thục Nghi yêu cầu lụa lấy cái siêu đất sắc cho nàng chén sâm nhẫn nhục. 3 tiếng đồng hồ sau, Thục Nghi trở về với công việc. Dù mọi người hết lời khuyên nên tịnh dưỡng, nàng lui tới tươi cười, coi như không chuyện gì xảy ra. Bữa tiệc vẫn được tổ chức chu đáo, gọn gàng để đãi bà con trong thân tộc. Tối đến, sau khi hâm lại những món ăn để dành ngày mai, Thục Nghi khuyên mọi người nên ngủ sớm. Nàng tắm nước nóng, uống sữa và nhờ người đàn bà hàng xóm đấm bóp. Đêm đó, Đức ấy nấy sợ vợ trở bệnh. Chàng nói: "Em làm cho anh nở mặt nở mũi biết bao, coi sóc đại gia đâu phải dễ." Đêm đó, vợ chồng ông Đốc Hải cũng ngủ tại ngôi nhà Hương Quả. Đức lo việc đèn nhang, nước cúng. Hai anh em cùng với những người đàn ông trong họ quay quần ở trung đường. Chốc chốc, Đức vào thăm vợ, nhưng Thục Nghi ngủ dùi trong căn phòng thoáng khí. Trong tiết trời dịu dàng và trong ánh trăng hạ huyền từ cửa sổ vào phòng, giấc ngủ
với những cơn chiêm bao không rõ rệt, làm cho não cân nàng bớt căng thẳng. Và khi chiếc đồng hồ trên bàn đèn reo lanh lảnh, nàng mới thức dậy, trời hãy còn tối. Cơn gió về sáng mắt lạnh, nàng đun nước sôi tự dọn cho mình một bữa ăn lót lòng. Nàng phải ăn cho nhiều để đủ sức hoàn tất bữa chánh trong kỳ dỗ này. Rồi đó Thục Nghi đánh thức những người đàn bà thức dậy. Nàng dọn cho họ một bữa cháo trắng và dọn cho các ông cà phê và món xôi thịt gà. Tươi cười, linh hoạt, Thục Nghi bắt đầu điều khiển bếp núc. Mặt nàng lúc nào cũng sáng hồng, rạng rỡ. Những món ăn cần ngon hơn, cần khéo tay. Đó là cái óc thực tế của nàng. Tuy nhiên, nàng chưa ý đến món rau sống trong những cái tô gấm do nàng đảm nhiệm. Không phải nàng muốn cầu kỳ, nhưng việc đơm rau đẹp mắt làm việc quen tay với nàng. Và chỉ trong một thời hạn nửa tiếng đồng hồ, nàng đã đơm 15 tô rau. Mọi người xúm lại trầm trồ. Các mâm tiệc bày ra trên những cây bàn tròn trải khăn trắng, chén đũa sạch bóng. Khi mọi người đã vào bàn, thì Thục Nghi đã lủi vào buồng. Nàng trang điểm để tạo lấy một vẻ tươi thắm lúc đãi ăn. Nàng ngồi ở bàn dành cho chị em cùng trang lứa với nàng và điềm nhiên ăn uống như người khách, vì nàng đã cắt đặt toán đãi ăn đâu đó sẵn sàng. Đức hết sức tự hào khi nghe cách đàn ông khen ngợi Thục Nghi, nhưng chàng chỉ nhếch mép cười kín đáo. Đãi khách xong, Thục Nghi cho dọn một mâm thật là bỉ bàn để đãi tôi tới trong nhà. Những món ăn đó được trình bày sạch sẽ tươm tất. Trước khi vào bàn, nàng khuyên mọi người chưa ăn nên uống một chút mai quế lộ. Nàng cũng ngồi chung vào mâm với họ và nàng ăn uống như chưa ăn từ sáng tới giờ. Thì ra, lúc tiếp khách, nàng chỉ ăn cho có lệ. Bây giờ mới là bữa ăn chính của nàng. Nàng hỏi bà Bảy Tuồng, vợ Ngũ Thiện bị tên và diễu cợt với gấm và lụa. Nàng lại hỏi bà Tám, sao không thích đi coi hát? Và khuyên bà mua ít chỉ vàng để hộ thân. Đối với các người giúp việc, đây là bữa ăn ngon nhất của họ. Về phần bên đàn ông thì Đức ngồi chủ tọa. Đó là lần đầu Đức ngồi chung với tôi tớ. Việc đó do Thục Nghi đề nghị. Nàng phải sửa đổi lại những lời thói của đại gia này, cốt sao cho hợp với lòng kẻ ăn người ở trong nhà. Thế là xong bữa dỗ chinh phục. Thục Nghi kín đáo thở một hơi thật dài. Nàng kiểm điểm chén bát, sắp tất cả vào tủ và sửa soạn xong những thức ăn để biếu xén thì đã xế chiều. Thục Nghi tắm rửa rồi đi nghỉ. Nàng ngủ một giấc tới 6 giờ chiều và thảnh thơi lo bữa cơm tối. Buổi chiều yên lặng làm nàng dễ chịu. Đức đã đi chơi. Hai chị em cô Hai Diệm đi dạo phố. Riêng cô Tư Kiên và cô Sáu Niệm lẩn quẩn trong nhà, đọc truyện tàu. Bữa cơm tối chỉ gồm những thức ăn thanh đạm, cốt làm cho mọi người bỏ rơi cái béo ngậy của thức ăn bữa sáng. Trong khi ngồi chờ Đức và hai chị em cô Hai Diệm về, Thục Nghi lôi sổ chi tiêu ra kiểm điểm. Đức về, chàng rón rén bước tới vợ, đặt tay lên vai nàng. Đi ra vườn hứng mát với anh đi. Thục Nghi gấp quyển sổ lại, đặt xuống bàn, nàng tươi cười. Nếu dẹp tiền đám cúng tổ và đám kỵ cơm, thì tiền chi tiêu trong tháng chỉ bằng 3/4 tiền chi tiêu tháng rồi. Đức không có ý kiến gì. Chàng quàng tay vào vai vợ, lôi nàng dậy. Cả hai đi theo lối trải sạn ra nhà thủy tạ. Sen chỉ nở lơ thơ vài đóa, nhưng gió ở đây lại thơm mùi hoa cam. Chiều xuống chậm, nền trời đổi thành sắc tím sẫm, le lói một vài chấm sao. Đức nói bâng quơ. Này, anh ngán nhìn mấy con số ở trong sổ quá rồi. Thục Nghi ngã đầu vào ngực chồng. Buổi chiều như thêm rộng và tâm hồn nàng sắp tan loãng trong gió.
Cả hai yên lặng, mãi một lúc lâu, Đức mới nói.
Đời sống ở đây quá bận rộn. Thục Nghi hỏi đột ngột. Anh không mãn nguyện sao?
Đức có vẻ hơi chán nản. Thấy em cực, anh làm sao mãn nguyện được. Nhưng mà...
Anh là con trưởng, đâu có phép rời bỏ ngôi nhà này để lập một gia đình nhỏ khác.
Thục Nghi buồn rầu. Em hiểu bổn phận của em mà.
Nàng ngừng lại. Bóng tối dần dần như buông trùm khu vườn. Cơn gió lạnh đứt thứ kéo về, xao xuyến trên những ngọn cây.
Thục Nghi bỗng nói, ít khi có những buổi chiều như vậy.
Đức yên lặng hôn nàng rất lâu. Có phải đây là triệu chứng của tình yêu thơ mộng bắt đầu sống lại?
Thục Nghi ôm chặt lấy chồng, chỉ sợ giây phút này mau tàn.
Nàng mong gì hơn là bù lại những phút cực nhọc vì lo việc nhà. Nàng được sống với Đức trong một khung cảnh riêng, trong vòng tay gắn bó của chồng. Nàng sẽ hưởng những phút giây thầm lặng tuyệt vời. Cùng với niềm tin mơ hồ, đêm đó Thục Nghi ngủ một giấc êm đềm thoải mái. Nàng mơ thấy mình còn ở nhà bà Ngọc trên một căn lầu, có cửa sổ quay qua ngôi chùa cổ. Nàng suốt ngày học những món nữ công gia chánh và thỉnh thoảng xem một vài tập sang phụ nữ. Khoảng thời gian này, Đức vì chỗ quen biết thân mật với ông Sáng, chồng bà Ngọc, cứ lui tới trường nữ công luôn.
Các cô bạn nàng thường trầm trồ cái dốc mình cốt tô và làn da sáng sủa của chàng. Một cô nói,
thằng cha đó có vẻ Sở Khanh làm sao ấy, nụ cười nó giống kép hát quá.
Một cô khác phê bình, ôi cái thằng tướng mắc dịch ấy, cứ chạy theo đào đĩ hoài, nghe nói hắn bị bệnh hoa liễu, hai ba keo gì rồi.
Thục Nghi nhìn bạn cắt cớ hỏi, sao chị biết?
Cô bạn đỏ mặt rồi chửi thề câu hỏi móc họng của Thục Nghi.
Các cô bạn của nàng phóng đại, vẽ vời cuộc sống của Đức bằng những nét ghê gớm và dữ dội. Song Thục Nghi biết là họ đều mê Đức. Họ chú ý nhất cử, nhất động của chàng và bất cứ bài viết nào của chàng đăng lên báo. Họ đều chuyển nhau xem rồi nghiền ngẫm bàn tán. Trong số đó có Hồng Ngọc là đẹp sắc sảo nhất. Cả Thục Nghi cũng tin chắc rằng Đức sẽ chú ý cô ả nhiều hơn. Hồng Ngọc nói xấu Đức rất hăng. Nhưng khi đụng mặt với chàng, ả niềm nở, săn đón chàng hơn ai hết. Thục Nghi cũng nhận thấy Đức có duyên và quyến rũ. Nhưng nàng cho chàng là một vì sao để mà ngắm, chứ không phải để có thể hái được. Nàng cũng biết rằng Đức đã có vài ba cuộc tình duyên, và vì thấy chàng quá xa vời với địa vị của nàng, nên nàng không dám mơ tưởng gì cả. Vì trong lòng nàng không có chút tình ý rõ rệt, nên Thục Nghi đường hoàng thẳng thắn tiếp chuyện với Đức, không phô trương cái duyên dáng lẫn mánh khóe phụ nữ ra. Nàng tuy cao lớn, trắng trẻo nhưng xanh xao. Nàng không dám so sánh với vẻ rực rỡ của Hồng Ngọc, cái quý phái của Thanh Liễu, vẻ duyên dáng của Tố Nga. Vậy mà Đức lại chọn nàng và cầu hôn nàng. Nàng không hiểu rõ được ý định của Đức. Trường nữ công của bà Ngọc gồm những con gái nhà giàu như con hạng điền chủ, con của các quan lại. Trong khi đó, Thục Nghi là con của một quả phụ có chút ít ruộng đất ở Tân An thôi. Đức lấy vợ với tất cả sự thành thật. Chàng đi lại nhà thương Bạc Hà thử máu và loại tuyệt gốc những mầm bệnh phong tình trong người chàng. Thục Nghi không hiểu kiếp trước mình tu hành cách nào mà kiếp này nàng hưởng được cái phước báo dường ấy. Trong thời gian hưởng tuần trăng mật, Thục Nghi tự hỏi sao Đức lại chọn nàng, trong khi Hồng Ngọc, Thanh Liễu lẫn Tú Nga hết lòng theo đuổi chàng. Thật ra Thục Nghi ngại hỏi chàng điều ấy trong những năm đầu của cuộc hôn nhân. Nàng cảm thấy không ổn nếu nhắc nhở hoài một vài người đàn bà đẹp hơn nàng đã từng quen với Đức. Đôi lúc, Thục Nghi cũng nhận thấy mình quá nhiều mặc cảm. Do đó, để đẹp lòng Đức, nàng phải cố gắng tận tụy giúp việc nhà chồng.